Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 26 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria kêu gọi đánh giá việc vệ sinh tại hơn 900 trường công lập. Hãng tin The Age đưa tin, nhiều hiệu trưởng đã kêu gọi chính quyền Andrews tiến hành đánh giá việc vệ sinh tại hơn 900 trường công lập. Chủ tịch Liên đoàn Hiệu trưởng Úc Tina King cho biết, rất nhiều trường học đang bày tỏ lo ngại về việc dọn dẹp vệ sinh trong trường. Bà King nói rằng có những hiệu trưởng phải hút bụi, đổ rác trong khi giáo viên phải lau bàn. Bà cho hay các công ty vệ sinh đang thiếu hụt lực lượng lao động. Do vậy, những công ty này kêu gọi các trường học hỗ trợ tuyển dụng nhân viên dọn vệ sinh trong cộng đồng trường học. Bà cho biết thêm, điều này rất đáng lo ngại vì chúng ta sắp bước vào những tháng mùa đông và việc tăng cường dọn dẹp vệ sinh sẽ hạn chế sự lây lan COVID. Nếu các trường học không được dọn dẹp sạch sẽ, điều đó cũng sẽ không giúp ích gì trong mùa cúm sắp tới. Năm 2018, Sở Giáo dục Victoria đã giới thiệu mô hình vệ sinh theo khu vực cho hơn 600 trường công lập ở khu vực đô thị. Con số này sau đó tăng lên thành 900 trường công lập, với 5 nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh. Và Tổ chức Xây dựng Trường học Victoria là đơn vị giám sát các hợp đồng này. Thế nhưng, 5 năm đã trôi qua và chất lượng vệ sinh hiện đang bị giảm sút. Trong khi đó, các nhân viên vệ sinh cho rằng họ không được trả lương xứng đáng và không có đủ thời gian để dọn dẹp toàn trường. Cánh cửa cơ hội đã mở ra tại Trung tâm Đào tạo Sản xuất Thế hệ mới tiếp theo của Victoria, trong khi chính quyền lao động hỗ trợ nhiều người lao động lành nghề có thêm cơ hội việc làm trong tương lai. Giám đốc đặc trách đào tạo kỹ năng và giáo dục đại học bà Gail Tierney hôm 22 tháng 5 đã chính thức khánh thành Trung tâm Sản xuất Tiên tiến xuất sắc mới trị giá 3,2 triệu đô la tại khuôn viên của Viện Công nghệ Melbourne Polytechnic ở vùng Heidelberg. Theo hãng tin Reuters, trung tâm mới sẽ đào tạo thế hệ kỹ sư tiếp theo của Victoria để gia nhập lực lượng lao động. Các kỹ sư tương lai sẽ được trang bị các kỹ năng và kiến thức để đi đầu trong thị trường sản xuất tiên tiến. Công nghệ mới nhất về robot, in 3 chiều và thiết kế máy tính được đào tạo tại trung tâm này sẽ hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp bao gồm công nghệ y sinh, quốc phòng, hàng không vũ trụ và thực phẩm. Trung tâm mới sẽ thúc đẩy các cơ hội nghề nghiệp kỹ thuật cho học sinh trung học và tăng cường đào tạo thực hành cho các kỹ sư mới trên toàn bang. Lĩnh vực sản xuất đang tiếp tục là động lực thúc đẩy nền kinh tế của Victoria, tạo thêm việc làm cho hơn 261.000 người và mỗi năm đóng góp gần 31 tỷ đô la cho nền kinh tế của tiểu bang. Theo hãng tin Yahoo News, hoạt động khai thác gỗ trong các khu rừng nguyên sinh của Victoria sẽ kết thúc vào năm sau, sớm hơn 6 năm so với kế hoạch ban đầu. Chính quyền bang Victoria đã thông báo về việc kết thúc sớm hoạt động khai thác gỗ, đồng thời công bố gói trợ cấp chuyển tiếp việc làm trị giá 200 triệu đô la dành cho nhân viên khai thác gỗ như một phần của dự thảo ngân sách của tiểu bang. Trước đây, chính quyền bang lên kế hoạch loại bỏ dần hoạt động khai thác gỗ tự nhiên vào năm 2030. Nhưng theo thông báo mới, thì ngành này sẽ bị loại bỏ dần và kết thúc vào cuối năm 2024. Hoạt động khai thác gỗ đã bị cản trở trong những tháng gần đây, sau khi công ty lâm nghiệp của chính quyền bang là Lavit Forest vướng vào vụ kiện pháp lý đã không bảo vệ các loài thú có túi đang bị đe dọa tuyệt chủng. Ngành công nghiệp khai thác gỗ ở Victoria hiện tạo việc làm cho khoảng 15.000 người lao động và chiếm khoảng 1/4 sản lượng gỗ khai thác của Úc. Chính quyền bang cho biết tất cả nhân viên khai thác gỗ ở Victoria sẽ được hỗ trợ để tìm một công việc mới. Hàng ngàn doanh nghiệp lớn và chủ bất động sản sẽ phải thanh toán phần lớn tiền nợ thuế trong dịch COVID-19 ở Victoria, theo kế hoạch hoàn trả lại ngân sách của tiểu bang trị giá hơn 31 tỷ đô la. Dự thảo ngân sách Victoria 2023-2024 được Giám đốc Ngân khố Tim Pallas thông qua vào ngày 23 tháng 5, đã trình bày chi tiết về khoản tiền thuế trong vòng 10 năm như một phần của chiến lược gồm 3 hướng. Hãng tin Yahoo News cho hay, ngưỡng miễn thuế của Victoria đối với thuế đất nói chung sẽ được giảm xuống và một khoản phí cố định sẽ được thêm vào đối với những người sở hữu nhiều bất động sản. Ông Pallas cho biết, khoảng 860.000 chủ nhà ở Victoria, những người có nhà nghỉ dưỡng và chủ bất động sản thương mại sẽ bị ảnh hưởng bởi thông báo mới này. Một người có một mảnh đất trị giá 650.000 đô la sẽ phải nộp thuế 1.300 đô la một năm. Dự kiến tổng mức thuế sẽ tăng tổng cộng 8,6 tỷ đô la so với ước tính được đưa ra trước đó. Nhà ở dành cho hộ gia đình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Các yếu tố khác của chiến lược là đưa quy mô dịch vụ công của Victoria trở lại mức trước đại dịch và tăng mức đầu tư vào quỹ tương lai trị giá 10 tỷ đô la đã được công bố trước đó. Một người đi bộ đã tử vong ở khu vực phía tây bắc Melbourne sau khi bị một chiếc xe hơi tông vào sáng ngày 23 tháng 5 và người lái xe hơi hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết, vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng ngày 23 tháng 5, một người đàn ông đi bộ đã bị một chiếc Toyota Camry màu vàng di chuyển về phía đông trên đường Taylor Road ở vùng Killardown tông trúng. Người đàn ông này đã tử vong sau vụ tai nạn và chiếc xe lao lên lề đường. Nam tài xế ngồi trong chiếc xe hơi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Người đi bộ tử vong tại hiện trường vẫn chưa được xác định danh tính. Bất kỳ ai chứng kiến chiếc Toyota Camry di chuyển vào thời điểm xảy ra vụ va chạm hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Moonee Valley đã buộc tội một người đàn ông sau khi một vụ đâm chém xảy ra ở vùng Applewood vào chiều ngày 23 tháng 5. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã tấn công một phụ nữ tại một cơ sở kinh doanh vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều hôm đó. Nữ nạn nhân 55 tuổi bị đâm và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã phát hiện thủ phạm ở gần đó và bắt giữ thủ phạm. Thủ phạm 34 tuổi, ngụ tại vùng Essendon, bị buộc tội cố ý liều lĩnh gây thương tích nặng cho người khác, hành động liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, tấn công trái pháp luật, sử dụng và tàn trữ vũ khí. Người này đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào chiều cùng ngày.
Sắp tới, giá vé trong vùng sẽ công bằng hơn. Bây giờ bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào ở Victoria với mức giá tương đương với vé tàu điện ngầm hàng ngày. Có nghĩa là giờ đây nhiều người dân Victoria sẽ có thể tìm hiểu và khám phá các vùng ở Victoria bằng V-Line, xe lửa, xe buýt và xe điện địa phương bất kể bạn đang ở đâu hoặc đang đi đến đâu tại Victoria. Để tìm hiểu thêm và lên kế hoạch trước, vui lòng truy cập ptv.vic.gov.au/fairfares.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da? Hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu, chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078-9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu, giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Trong những năm tới, chúng tôi sẽ triển khai các dịch vụ tái chế mới và các cơ sở hỗ trợ để có thể tái chế được nhiều hơn. Khi tái chế đúng cách, bạn có thể giúp tạo ra các sản phẩm mới. Hành động nhỏ của bạn lại tạo ra tác động lớn. Truy cập sustainability.vic.gov.au/vietnamese-small-acts. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Nghiên cứu mới đây cho thấy hơn 80% các ngôi nhà được khảo sát tại 5 bang của Úc không đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo độ ấm tối thiểu trong mùa đông, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Trung tâm nghiên cứu về nhà ở của Úc đã thực hiện khảo sát 100 ngôi nhà được lựa chọn tại các bang New South Wales, Nam Úc, Tasmania, Victoria và Tây Úc vào mùa đông năm ngoái. Kết quả cho thấy 81 ngôi nhà có nhiệt độ trung bình dưới 18 độ C, trong đó có một ngôi nhà ở Tasmania ghi nhận mức nhiệt độ trung bình chỉ 10,9 độ C trong 3 tháng mùa đông năm ngoái. Theo nhóm nghiên cứu, một trong những lý do khiến các ngôi nhà tại Úc có nhiệt độ lạnh là do tồn tại quan niệm rằng Úc là một quốc gia có khí hậu ấm áp. Các nhà nghiên cứu cho rằng giá điện ở Úc trước đây từng rất rẻ, vì vậy nhiều ngôi nhà cơ bản được thiết kế để sử dụng nhiều năng lượng điện để sưởi ấm trong suốt mùa đông. Tuy nhiên, đây không còn là lựa chọn phù hợp đối với nhiều người thuê nhà khi hóa đơn tiền điện tăng cao. Úc và Ấn Độ nhất trí tổ chức các vòng đàm phán mới của Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện trong tháng 6 và tháng 7. Đây là thông báo đưa ra hôm 24 tháng 5 của Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vinay Gupta ngay sau chuyến thăm Úc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện là phiên bản cao hơn của Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế Ấn Độ và Úc, vốn có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng 3 vừa qua, trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định hai nước đang đàm phán để đi tới một thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện. Ông nhấn mạnh rằng kết nối giữa con người với con người là nền tảng của mối quan hệ song phương. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Úc và Ấn Độ đạt gần 27 tỷ đô la trong năm tài chính 2021-2022. Con số này được kỳ vọng sẽ vào khoảng 45 đến 50 tỷ đô la vào năm 2035. Ezra Haynes, 13 tuổi ở Victoria, đã bị ngừng tim và chết não sau khi học theo thử thách hít các hóa chất để cảm thấy hưng phấn nhanh chóng. Sự việc xảy ra vào hôm 31 tháng 3. Ezra được cha mẹ đưa đến bệnh viện trong trạng thái không còn tỉnh táo và phải sử dụng các loại máy trợ thở. 8 ngày sau đó, bác sĩ thông báo cô bé đã bị tổn thương không thể phục hồi và gia đình quyết định ngắt máy thở. Bé gái 13 tuổi là một trong nhiều thanh thiếu niên Úc tử vong vì thực hiện thử thách hít chất hóa học gia dụng, được gọi là Gramin. Trong thử thách này, người tham gia sẽ hít dung môi hoặc các hóa chất gia dụng để có cảm giác kích thích, buồn ngủ, thoải mái, hạnh phúc, phấn chấn hoặc bồn chồn. Hít hóa chất quá lâu có thể khiến người chơi bị tổn thương não và các cơ quan nội tạng, trở nên tức giận và loạn thần. Nhiều người thậm chí sử dụng chất khử mùi, thuốc xịt côn trùng để tham gia thử thách. Sau cái chết của Ezra Haynes, cơ quan giáo dục bang Victoria nỗ lực tăng cường cung cấp thông tin về sự nguy hiểm của thử thách Gramin. Các chuyên gia cũng đồng loạt lên tiếng về hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện thử thách này. Báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất tháng 5 năm 2023 của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy nền kinh tế toàn cầu chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, với tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ duy trì ở mức vừa phải trong vài năm tới. Tại Úc, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn so với kỳ vọng sau đại dịch, cùng với niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp tăng lên, đã dẫn đến tỷ lệ việc làm tăng cao. Tuy nhiên, áp lực lạm phát kéo dài vẫn là một mối lo ngại, trong đó giá năng lượng và hàng hóa cao đã góp phần làm gia tăng lạm phát. Cho đến nay, giá hàng hóa là yếu tố chính góp phần giảm lạm phát. Và theo dự báo, điều này vẫn tiếp diễn trong năm 2023 do tình trạng gián đoạn nguồn cung phần nào được giải quyết. Tuy nhiên, lạm phát giá dịch vụ và năng lượng vẫn tăng mạnh, và tình trạng này được cho là vẫn tiếp diễn trong thời gian tới. Ngân hàng Dự trữ Úc dự báo, các hoạt động kinh tế của Úc sẽ tiếp tục chững lại cho đến hết năm nay do lãi suất tăng cao, chi phí sinh hoạt tăng và tài sản hộ gia đình sụt giảm. Theo Ngân hàng Dự trữ Úc, tăng trưởng GDP của Úc dự kiến sẽ chậm lại khoảng 1,25% trong năm tài chính 2023-2024. Theo trang web so sánh tài chính Rayceedee của Úc, nền kinh tế toàn cầu đang mấp mé bờ vực suy thoái. Nền kinh tế của các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đang giảm tốc đáng kể. Xét một cách tương đối, Úc có vị thế tốt hơn để vượt qua cơn bão, nhưng có khả năng Úc sẽ phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn hơn phía trước. Nếu các ngân hàng Úc phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt tiền gửi, thì nguồn vốn đệm dồi dào, trạng thái thanh khoản mạnh và mức lợi nhuận kỷ lục dường như sẽ đem lại một mức độ phòng thủ phù hợp. Hơn nữa, chính phủ liên bang mới đây đã lần đầu tiên đạt thặng dư ngân sách sau 15 năm. Tuy nhiên, những người đi vay mua nhà đang gặp khó khăn trong việc trả nợ thế chấp. Lãi suất tiếp tục tăng cao, đồng đô la Úc mất giá một cách rõ rệt và nguy cơ xảy ra suy thoái tại Úc đang tăng lên. Với tất cả những lý do này, kết hợp với nhiều yếu tố khác, triển vọng kinh tế của Úc trong khoảng thời gian còn lại của năm nay vẫn thiếu ổn định. Hồi tuần trước, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez thừa nhận chính phủ nước này đang gặp phải trở ngại trong việc triển khai dự án sản xuất hydroxanh trị giá 8,4 tỷ đô la do tập đoàn khai thác mỏ của Úc là Fortescue đầu tư tại nước này. Tổng thống Argentina cho biết, vấn đề phát sinh liên quan đến các điều kiện bổ sung từ Fortescue, trong đó tập đoàn của Úc yêu cầu được hưởng ưu đãi đặc biệt về chuyển đổi và thanh toán ngoại tệ, trong bối cảnh tỷ giá hối đoái giữa đồng peso của Argentina và đồng đô la Mỹ biến động không ngừng trong thời gian qua. Theo Tổng thống Argentina, một số đề nghị của Fortescue rất khó được đáp ứng trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng chính phủ nước này sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề này. Vào năm 2021, Tổng thống Fernandez và các nhà lãnh đạo của Fortescue đã ký thỏa thuận phát triển dự án sản xuất hydroxanh trên quy mô công nghiệp có tên gọi là Pampas, được đặt tại miền nam Argentina với tổng vốn đầu tư 8,4 tỷ đô la. Một hệ thống giám sát giao thông dựa trên công nghệ hiện đại sẽ được lắp đặt tại thủ đô Canberra của Úc nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên toàn thành phố. Hệ thống giám sát giao thông mới sẽ cảnh báo cho các lái xe những tuyến đường nhanh nhất, giảm khả năng hình thành các điểm ách tắc. Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô cho biết, hệ thống giám sát giao thông mới là sự kết hợp của những cảm biến Bluetooth và các camera giao lộ mới được lắp đặt ở các vị trí trung tâm, nơi có nhiều khả năng xảy ra gián đoạn và tắc nghẽn. Tại trung tâm xử lý dữ liệu, nhân viên kiểm soát sẽ giám sát thời gian di chuyển của phương tiện bằng tín hiệu Bluetooth phát ra từ phương tiện khi đi qua giao lộ. Việc giám sát giao thông cũng đồng nghĩa với việc giúp tài xế phản ứng nhanh hơn đối với các sự cố hoặc tai nạn trước khi chúng gây ra tắc nghẽn. Một trăm tuổi vẫn đam mê phục chế xe cổ. Đó là trường hợp của cụ ông người Úc Cliff Byfield. Chiếc xe đầu tiên ông phục chế là khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Đến nay ở tuổi 100, ông đã chế tạo và phục chế được 15 chiếc xe cổ. Không có cơ sở sản xuất lớn, ông Byfield miệt mài theo đuổi đam mê của mình trong xưởng sản xuất ngay ở sân sau nhà. Những chiếc xe do ông tạo ra đã khiến nhiều người sửng sốt, coi đây là những món đồ đáng giá để sưu tập và trưng bày tại bảo tàng. Đối với ông Byfield, 100 chỉ là một con số, và ông vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc này. Nhà chức trách bang New South Wales đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn lớn tại một tòa nhà xếp hạng di sản ở trung tâm thành phố Sydney thuộc bang New South Wales vào chiều ngày 25 tháng 5, trong khi nhà chức trách từng bước khống chế được ngọn lửa. Các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt phần lớn đám cháy và không ghi nhận thương vong nghiêm trọng nào. Ít nhất 50 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà 7 tầng khi ngọn lửa bùng lên và lan rộng sang nhiều tòa nhà khác trên đường Randall Street. Hơn 120 nhân viên cứu hỏa và 30 xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và nỗ lực dập lửa. Vụ hỏa hoạn đã gây tắc nghẽn vào giờ cao điểm khi các con đường bị chặn và các xe bus buộc phải chuyển hướng. Các tuyến tàu điện cũng đã dừng hoạt động và một số lối vào nhà ga trung tâm bị chặn. Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân vụ cháy.
Bỏ túi ngày 250 đô la, ngay cả khi quý vị đã nhận Power Saving Bonus trước đây. Giờ đây khách hàng thanh toán hóa đơn năng lượng có thể nhận 250 đô la và tìm hiểu xem họ có thỏa thuận giá năng lượng tốt nhất hay không. Truy cập trang compare.energy.vic.gov.au hoặc để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số 131450. Chúng tôi đang trao lại quyền lực cho quý vị. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Có phải bạn đang tìm mua xe hơi? Một số xe an toàn hơn xe khác và không hẳn là đắt tiền hơn. Bằng cách chọn chiếc xe an toàn hơn, bạn sẽ bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. Để tìm hiểu thêm về các tính năng an toàn của xe hơi bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn, hãy truy cập trang mạng tac.vic.gov.au/languages. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ Ground Floor 562 Littlebird Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 26 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 26 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.287 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Chủ nhật trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 22 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 18 độ. Chủ nhật trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 19 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 15 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 15 độ.